có gì thắc mắc cứ hỏi. Để đi rồi nó ở vì tôi quên hỏi. Con đường tôi đã đi và đang đi là đường các bạn sẽ đi, chứ không có khỏi đâu. Tôi là trong thực hành, chứ tôi không có lý thuyết gì hết. Trong cái thực hành.
Kính thưa thầy, con kính nhờ thầy giảng về việc ăn chay chút lợi như thế nào đối với việc tu thiền.
Ăn chay là phải ăn đầy đủ. Ăn chay nó là đồ nhẹ, nhưng mà đậu hũ nó là cũng là thịt, giá trị nó y như thịt vậy. Một thứ 100% như là thịt. Đấy không? Mà ăn chay nó làm cho con người nó nhẹ chứ thôi. Nhưng mà không hành đúng á, ăn chay vẫn ác, vẫn chỉ lộn. Mà hành đúng nó mở ra đó, thì cái trí nó mở. Chứ không phải ăn chay là thành Phật đâu. Có ai ăn chay chỉ bằng nai con tàu con dê nó cũng ăn chay, ăn chay không chứ có gì đâu. Đó. Nhưng mà cái trí nó không có mở, nó có đắc đạo. À, con người đặc biệt có cái trí, có cái trí. Còn ta ăn bậy mà ta biết tận độ, ta biết sự hy sinh của con thú. Rồi ta ăn con thú rồi ta mắc cỡ, ta còn hy sinh hơn con thú nữa. Chứ tự nhiên con thú được tiếng mà họ cũng tiếng nữa. Thấy cái hạnh hy sinh của con thú đó. Nó ăn năn hối cải rồi, nó nói, ôi tôi hy sinh nhân loại, tôi hại nhân loại quá, tôi đã hy sinh nhân loại. Nó cái hạnh nó hạnh Bồ Tát rồi. Cho nên mới đáng độ người ta thờ ông bò. Thấy cái hạnh người ta thờ. Thờ cái hạnh nha, nó đợi nó.
Thầy xin
hát
thật cho con. Thế là như qua cái điều giảng giải của Đức Kim Thân đó, thì như thầy cũng có nói đó, là Đức Kim Thân có đủ cái quyền năng, có thể dù che mắt được thế gian.
Che mắt được.
Nhưng mà sao tình trạng của Đức Kim Thân như vậy, cái quyền năng của Ngài lớn lao, con số bạn đạo cũng hơi thắc mắc, là sao con sẽ bắt được Đức Kim Thân?
Bắt là những ngày Ngài làm việc. Phải đó. Đúng ngày đó vô làm việc. Rồi đây, cái sự che mắt á, sau này mới thấy Ngài che chỗ nào, mà Ngài mở chỗ nào. Thấy không? Cháu mở che mắt là đứng tốn chỗ không ngại thấy. Để làm gì? Vô ít, xuống đây phải có hữu ích. Nhưng mà cái giai đoạn của cái kim thân là cái xác của con Lê Hoàng Kim thấy không? Ông đâu có bảo vệ ngoài được. Cha đâu có bảo vệ con ngoài. Cái chỗ thiếu thốn. Rồi nó mới thấy rằng cái luồng điển của Thượng Đế đã ăn độ nó bao nhiêu năm nay, giá trị ở chỗ nào, nó đứng nó làm việc. Chứ những người đó bị nhập xác tưởng là tôi bây giờ xác có duy trì cái mẫu nhập rồi bây giờ tôi được ngon, nhưng mà cái xác này phải học. Đồng tử nào đó cuộc cũng phải học, phải bị nhồi quá mới đem nó về được. Còn bảo vệ hoài, chúng sướng nhung lụa hoài đâu có được.
Đấy.
Cho nó khổ, nó liên lên. Cũng cô Kim từ nhỏ tới lớn là nhung lụa đâu biết không? Con ông chủ xe Đại Nam à, cái tay nó bẩn gánh mà. Như có làm một cái gì nặng hết á. Con gái cưng của gia đình mà. Rồi bây giờ đi học. Cái xác này phải được đi liền. Còn cái phần điển của Thượng Đế nó đâu có ai đụng được. Ai đụng được. Cũng phải điêu luyện cái xác này rồi sau này mới làm việc được. Mà vô trong đó đâu có gì khổ, không có khổ.
Đối với khổ là đã ở tù lâu rồi.
Khi mà điển Thượng Đế xuống cho ăn cái muỗng hai muỗng cà phê cơm thôi.
Còn cả ngày luôn.
Tập cái là chua, cái điển xuống chua ghê lắm, chua toàn thân.
Rồi cay, cay toàn thân,
rồi đắng, đắng toàn thân. Đắng nó chảy nước mắt nữa. Là cũng còn khổ hơn cái người bị cải tạo. Khổ lắm nữa. Còn không có uống được viên thuốc nào. Cấm nguyên cho uống một viên thuốc. Chỉ uống cái điển đó thôi. Cái điển thấy bệnh là cái điển nó xuống. Cái điển là cái dịch xuống rồi.
Rồi bây giờ mà nó đem vô đó, nó mới thấy lạ.
Không cho này ăn cơm nó không chết. Không cho. Bây giờ anh đưa một nắm ớt như này, ớt thiểm, anh đưa một nắm này bà ăn hết. Ăn hết một nắm ớt thiểm này, tôi thấy tôi sợ. Còn đâu không ra mà tôi ra ăn bằng dầu á, đưa một chai rồi ăn hết một chai. Đó cho nên tụi bay kiếm người thế gian ăn có thể chịu nổi, tao ăn rồi còn ăn hết một chai. Anh đổ ba chai sắm anh uống ngon, có thể ngồi nói chân lý tự nhiên. Rồi một bình thường nó chỉ ăn một muỗng cơm, hai muỗng cơm thôi.
Cái đó nó thấy lạ.
Trong cái lạ đó nó phải hỏi những gì chuyện nói đó. Cái chuyện đó mỗi người có nhiệm vụ. Thấy không? Cái lúc đó sẽ trả thân. Cũng như anh gì à, anh đại tá gì sư tâm cũng tu cái pháp này. Nó bỏ đói, nhưng mà nó không chết. Nhà ở chỗ nước cũng sống lại. Bởi vì anh ấy ăn điểm. Đâu có chết. Thì em muốn biết cái tin tức đó, anh biết thơ hỏi anh Sơn, con cái bác Đức đó. Là bạn của anh biết thơ qua mà không chết. Nên cho nên trong cái trại cải tạo sau này nó ra nhiều cái lạ lắm. Mà cộng sản nó không biết bao giờ. Như cái ông gì mà ông đã biết gì mà ông nghiệp đó, ông chắc ông nói ông uống nước không nữa mà ông đâu có chết. Thấy không? Ông làm mấy ngàn câu thơ đó. Hả? Đó. Có bằng chứng đó đó. Cái chuyện lạ, chuyện phép lạ này kia kia nọ đó, mình không thể nói đây được. Tới ngày đó, giờ đó nó xảy ra đó cho cái nhóm người đó học cái bài đó. Nó phải có. Hả?
Rồi trong một bài giảng nào đó của Đức Kim Thân trong dịp Tết đó, thì Đức Kim Thân có nói là sẽ cho chuyển xuống thế gian này một cái khoa học mới là khoa trường sinh học.
Đó.
Này có thể có hé mở, hé lộ tất cả.
Đó là cái trường sinh học đó. Sau này đấy là thôi. Trong đó nó sẽ tìm những người tu vô vi rồi nó mới kết luận lại sao thằng này sống được, thằng này sống được. Đó sau nó mới thâu góp lại, nó mới viết ra cái cuộc sống đó. Sống về điểm sau này sẽ có.
Thưa thầy, như Kim Thân mà bị vào vào tù những đến ngày cha làm việc như thầy.
Cái đó là đi vô làm việc của thần xác á.
Còn sát làm việc á,
khi nó hỏi cung nó thấy lạ.
Hỏi gì hỏi?
Thì ngài cũng kêu mày bằng con thôi.
Bởi vì ở sát công an mà.
Đây là công an nè.
Thì nghĩa là
nó dính người ta là ở bên này ông chủ rồi. Kêu nó qua, qua rồi ông
giảng một bách.
Thôi thôi giờ không đánh ta nữa.
Nó sát bên đó. Thì kêu hồi đó cô Kim là con gái mà nó kêu bằng ông sư. Cộng sản mà kêu ông sư không phải vừa đâu mà. Ông sư chứ không có kêu thượng đế, kêu ông sư. Nhưng ông sư kêu con, cũng con à. Hả? Nó hỏi gì hỏi thì cha nói vậy đó. Con làm gì làm. Rồi bầm mắm tao cũng nói à. Ông nói như mà. Tôi nói như là cha xuống á. Trong thời buổi này mà sinh cha là trước sau á, cộng sản cũng bỡ cha. Tôi nói rồi đó. Bởi vì này thân con gái của người ta tội nghiệp thì cho nó đi Tây đi. Ông này không được. Tao muốn làm cái lạ nhất ở trần gian này không bao giờ có. Chưa có. Bây giờ có. Lạ nhất. Rồi mày thử mày làm sponsor này kia nọ của thứ nó đi được không? Tao nói không cho đi là không cho đi. À, nó bị bắt, bị bầm mắm đi nữa, nó cũng phải làm. Con nhỏ này phải làm. Lệnh của tao. Không bắt bắt đi. Chửi thẳng nè. Nói lớn tiếng. Tao làm tao chịu, tao không có sợ thằng nào hết. Ở Khổng Thánh Miếu á. Cha làm cha chịu, tụi con cứ việc ăn vui tự nhiên, ăn chay đi, giỡn rầm rầm, bữa đó đâu có sao. Cha làm cha chịu, tụi nó không có bắt con bữa nay đâu. Bữa đó mà không đến yếu đông không? mà chú nào chú nấy ăn cũng sợ, cứ dòm chừng cửa sổ thấy nó vô là chạy, nhưng mà đâu có đằng nào vô đâu, đông lắm mà. Khi mà cho nó chê mắt là thôi không sợ, mà tới ngày mà ta chấp nhận rồi ta làm việc chứ, đó mới ra ta làm việc chứ, nó không có đánh đập đó.
Xin thầy cho biết cái ngày đó có lâu không, ngày mà cha ra làm việc
đó? Thì bây giờ đang ra đó, ra đó. Cha làm việc tu rồi mấy người mà chiêm nghiệm được những cái lời chân lý đó rồi nghe cha ở tù thì đứa nào không hướng gì đó, thì cha làm việc. Tôi hồi đó tôi vô thiệt, tôi tưởng tôi cũng tiêu rồi. Nó nói, anh dạy tôi làm sao? Tôi nói, nè, coi cái bụng này, tớ nè, tớ nó mạnh như có gì đó, mấy lính cũng bất kỳ, tớ vậy đó, chạy bao nhiêu đó, rồi đưa cái tên làm bài thơ vậy đó. À, tôi làm vậy, tôi cũng vậy, tôi nói vậy. Rồi có những thằng kêu bằng bác sĩ đó, chạy tăng. Tôi nói thiệt là ông Tám, em tôi nó điên. Làm cái này được không? Tôi nói được, kêu nó làm vậy nó đó. Nó cũng bắt học, nó vừa nó dạy em đó. Thấy thở đó. Đúng, cái đó là tính chất của ông trời. Cái tham sân si để kiểm soát phần hồn, hiểu không? Khi mà anh tham quá, hồi nào giờ anh tham, anh thấy anh thích tham tới đến nỗi anh thấy anh tham rồi, đố anh chịu tham nữa. Khi mà anh thấy anh là tham rồi đó, không thèm nữa. Của Thượng Đế đang dạy phần hồn. Tham sân si hỉ nộ ái ô dục. Một ngày tới tối anh thấy anh phạm rồi tái phạm rồi tái phạm, anh muốn ăn năn lắm mà nó cứ phạm hoài. Đấy không? Thôi tôi kỳ này tôi diệt dục, nhưng mà tới cái thèm ấy rồi đi nữa. Phạm rồi tái phạm ở đây thiếu gì trong này? Phạm rồi tái phạm thì tới đến nỗi thức tâm rồi là thằng dứt khoát. Không nhờ cái đó làm sao thức tâm? Tôi đang kiểm soát phần hồn, giáo dục phần hồn trong cơ tiến quá. Thành ra cái người tu mà hiểu đạo là không có chấp cái đó. Có người không hiểu đạo nó ôi cho cái thằng đó là quỷ lắm này cái mà không chơi nó này cái mà. Mà mình cũng vậy, mình cũng quỷ mà không hay chửi người ta.
Thế rồi, thường thường mình tham sân si, mà khi mình đã cảm thấy mình đã bị tham thì lúc đó mình bị giác ngộ.
Đó, mình giác ngộ. Con không tham thì không biết, mà anh không ăn ớt làm sao không biết lưỡi anh cây.
Mà con thấy trên đời này có nhiều người vẫn tham nhưng mà họ không biết mình tham.
Họ chưa tham, chưa đúng mức. Chưa đúng mức cho nên mới có mấy cái xưởng á, nấu cho đúng độ nó ra cái món quà bán. Phải có cái xưởng. Thấy không? Cho nên cái xưởng là cái gì? Tụi ăn cắp là nó chơi với ăn cắp. Tụi vô côn chơi ăn cắp nó vô cái xưởng đó đó. Tụi một thời nào mà bị gom hết rồi cái nó chán, ở tù chán, bữa sau không ăn cắp nữa. Có ông kỹ sư cũng tới ông sửa.
Vậy cô cũng hỏi là khi mà người ta đã đạt tới ngôi chánh quả là giác ngộ, là tất nhiên lúc đó họ đã biết được, họ đã biết cái sự tham của họ.
Biết rồi chứ, dạ. Họ không có tái phạm nữa.
Biết tham là...
Nhưng mà họ lấy quán làm ơn, nhờ cái tham họ mới hiểu đạo. Nhờ cái si mê họ mới hiểu đạo. Lúc đó họ tác văn mới hay, lấy quán làm ơn. Hiểu không? Nhờ cái đó mới hiểu đạo. Còn không có cái đó không hiểu đạo nữa. Nhờ mất quân bình mới đòi hỏi sự quân bình. Thấy chưa? Chứ khi không sanh ra quân bình thì thôi đâu có học đạo một chi. Làm cách mạng làm cái gì? Thiếu một cái gì tôi mới làm. Làm đủ rồi thôi hết. Thấy không?
Mà tại sao Thượng Đế mới sanh ra con người ấy? Chầm lưng rồi
phải như vậy
đi tới
để
xây
dựng cái dũng chí. Bởi vì Thượng Đế muốn làm con người trở nên như Thượng Đế, cho nên mới gửi con người xuống đây học cái này cái kia cái nọ để nó xây dựng cái dũng chí nó qua được rồi, nó thấy đâu khó khăn, thấy không? Như anh hồi nhỏ mà đưa cuốn sách anh đọc, nói trời ơi tôi đâu có biết chữ đọc, nhưng bây giờ tôi đọc được rồi, tôi đọc hoài, nó qua được, nó đâu có khó khăn, nó qua chưa được nó thấy khó khăn, cho nên phải cho nó học, nó mới xây dựng cái dũng chí. Xây dựng cái dũng chí rồi nó mới đứng tương đương với Thượng Đế, sanh tử một lượt không có chết sống nữa.
Nhưng mà cái đó cũng là phần điển của Thượng Đế mà lại.
Phần điển của Thượng Đế bởi vì nó là một chia của Thượng Đế phân ra, phân thân ra, thì xây dựng ông Thượng Đế, ông phải khôn hơn chúng sanh chứ. Ông đầu tư buôn bán phải lời bao nhiêu triệu lần chứ. Đâu có lời một không hơn, ông tạm hơn, ông đại tham. Đại ba xạo cái gì cũng đại hết.
Nhưng mà ông biết tham thì ông đâu có còn tham nữa.
Ông đại tham thì không còn tham.
Mà khi mà ta đạt đó không còn biết tham. Mình biết tham rồi là tất nhiên mình lúc đó mình trở về cái thanh tịnh.
Mình trở về cái thanh tịnh, thanh tịnh mình xây dựng cái biển yêu là đại tham. Thương tất cả. Yêu hết. Bây giờ anh chỉ yêu cái cô này, cô kia, cô nọ, vì sau này anh yêu hết, đâu có còn lộn xộn nữa. Yêu một cô lộn xộn, mà yêu hết thảy không có lộn xộn.
Thưa thầy, trước sự nhồi quả của 60 triệu dân tộc, 60 triệu nhân dân Việt Nam, trước sự đọa đài, sống dưới cùng cùng của Cộng sản, xin thầy có thể hé mở cho biết tương lai của Việt Nam sẽ đi về đâu, và có thể một cái thời điểm nào đó thì dân tộc Việt Nam sẽ thoát khỏi sự đau khổ như hiện nay không?
Cho nên khi mà chúng ta muốn biết là người Việt Nam thoát khỏi hay không, chúng ta phải xét tâm linh. Cộng sản đang kiểm soát vật chất chứ không có kiểm soát được tâm linh, anh hiểu chưa? Tại sao người Việt Nam bị như vậy? Là người Việt Nam được chọn mà sống anh hùng, sống trong cảnh anh hùng chấp nhận. Bây giờ anh hỏi nó thiếu đủ thứ hết nhưng mà nó vẫn sống. Anh thấy không? Thần tiên à, thần tiên á, chứ không phải tầm thường đâu. Cho nên những thiên cơ người ta nói là toàn tiên Phật đang làm việc ở Việt Nam, không ai hiểu. Nó có gì đâu mà nghĩ hết rồi, không có gì hết á. Thần tiên nó đâu có dính vật chất lên mình đâu, không có gì hết á. Khổ chừng nào cái hồn được thăng hoa nhiều hơn, anh hiểu không? Khổ chừng nào nó thăng hoa nhiều hơn. Mà sau này nó kêu bằng tu toàn quốc. Bây giờ nói ăn chay là ăn chay toàn quốc ra đó. Một tháng mà có một lượng thịt đó là may lắm, không có một lượng đâu. Ngay Trung Quốc có mấy ông từ Trung Quốc ông ra tới Bangkok, ông nói tôi sống ở trong đó, tôi nói thiệt ông biết cái rau, cái mặt của cái cây rau làm sao thì cái mặt tôi y vậy, nó mới đúng điệu. Còn mà cái mặt tôi mà đó là chết á, tôi chắc là chạy đầu lậu, nó kiểm soát tôi rồi, thấy không? Cái mặt tôi với cây rau hai cái mặt. Nhưng mà tôi hỏi anh ra đây anh sướng chỗ nào? Sướng chứ, có thịt ăn, có mỡ uống á. Mà anh làm gì ngành gì thì nó làm gì đông y, mà anh uống mỡ cái điều đó là tương lai anh thế nào? Sẽ bị đau gan này kia cái nào. Mà nếu anh tiếp tục ăn rau anh bị không? Không. Thì anh thấy cũng cái lợi cái hại anh thấy rõ ràng chứ. Bởi anh ở đây anh ăn nhậu đây rồi một ngày nào anh chết sớm. Còn đằng kia anh thấy như vậy mà anh không có bệnh. Đâu có bệnh, chỉ có cơm thôi, với rau thôi. Nhưng mà anh nói nó thèm. Thèm là tại anh không tu. Nó mới chỉ anh hít thở. Đây là một thời gian anh mới tiếc cái cảnh hồi xưa. Anh cầm được cái hít thở rồi á, anh lại hồng hào, chứ không phải xanh đâu. Tôi đã ăn cái đó tôi biết mà. Ăn cơm với nước sôi không à. Vì rùi dữ quá. Trong trại cải tạo nó bắt tôi rùi dữ quá. Thì tôi phải đổ nước sôi vô. Tôi dành ăn với rùi. Tôi không có thế nào mà gấp đồ ăn bỏ vô miệng, nó ăn theo đồ ăn nó chung vô miệng tôi. Thì tôi phải ăn nước sôi với cơm rồi một chén. Nhưng mà tôi khỏe, tôi không có bị tăng cân, không bị gì hết. Không bị gì hết. Làm việc cả ngày cả đêm không có mệt. Nước sôi Còn nếu tôi không ăn nước sôi thì ăn chung với ruồi. Bắt buộc nó phải vậy. Cái tình thế bắt buộc thì tâm linh thế nào cũng có cách giải thoát hưởng ứng. Nghe không? Cho nên mình thấy rõ cái phần hồn con người là nó mạnh vô cùng. Tròn nó tròn, méo nó méo, vuông nó vuông. Đừng có sợ vấn đề đó. Cho nên cộng sản nó có đầy đọa, nó có bắt này bắt cọ là nó chỉ bắt cái vật chất không, chứ phần hồn không có bắt được. Nếu mà bắt được á, đâu có ông cán bộ bỏ trong bỏ Việt Nam chạy ra đây làm chi. Anh thấy không? Sai nó đi, đi luôn. Cái phần hồn không chịu. Thì cái phần hồn nó tùy theo trình độ tiến hóa. Tùy theo trình độ tiến hóa. À, trong cái năm cái tháng đúng là lúc đó là người ta ra, người ta nói chuyện, người ta làm việc. Bây giờ làm sao kinh tế tê liệt, anh thấy tại anh ta không chịu làm. Hồi xưa ông nhà giàu cũng hốt hết rồi, ông nhà nghèo có ít nhưng mà nó làm, thấy không? Ruộng lúa ăn hết. Bây giờ nghĩa là không có gạo là tại dân không chịu làm. Tại phần hồn nó đâu đâu có bắt được phần hồn. À, nó bắt anh đi ra làm nhưng mà tôi bệnh nè. Bệnh. Tôi cũng không nổi chắn mặt cho nó làm gì được. Thấy không? Bên Trung Quốc cũng bị vấn đề đó. Cho nên nó khôi phục, bây giờ nó khôi phục tự do buôn bán. Nó mới vui lên. Thành phố vui lên. Người này mua Frigidaire, mua TV rồi chơi vui. Hồi trước không có. Bây giờ bên đó lại mấy ngàn người lại hết, quỳ lại hết, lại đều lắm, cúng chùa lắm, dữ lắm.
Thưa thầy, có nhiều sách vở nói về Việt Nam là một thánh địa, và cái thời điểm thánh địa đó thì sẽ diễn tiến trước năm 2000. Theo ý kiến của thầy thì xin thầy cho biết như thế nào?
Bởi vì con người nó khổ quá thì chỉ hướng con đường tu thôi. Chứ trong lúc đó Thượng Đế chọn thì chư thánh chư thần ta xuống ta làm việc. Trong một đêm ngủ là người ta thấy hết công chuyện rồi. Đâu có phải là đợi tu gì lâu đâu. Ăn khổ ở khổ đó là tu đó. Khổ hạnh là thành Bồ Tát chứ có gì đâu. Tới đó hay người ta chọn là rồi đi ra làm việc. Nhiều người nói ôi chú cha, ở đó mà không có khí giới, không có gì đâu mà sao tiên Phật rồi đến. Tiên Phật đến với người nghèo, đến với người khổ. Khổ là biên giới của Phật. Khổ là biên giới của Phật. Hiểu không? Thiếu thốn khổ cực là biên giới của Phật Thánh. Cái đó là con người làm việc. Có nhiều người mà bệnh không có thể chữa được, không có tiền, gia đình nghèo này khi cái nào hồi xưa đó, chạy vô chùa ngủ thấy có ông thần tới ông cho ly nước uống cái mai hết bệnh. Có, Việt Nam có. Biên giới của tiên Phật cũng sung sướng là dễ làm ma quỷ. Bày đặt lấy cái thông minh của mình có gấp mà bày đặt làm tiên giả tại thế gian là thành quỷ. Còn cái kia nó khổ thật tình. Cho nên mình tu thét rồi mình thật thà với chính mình. Và khi mình thật thà với chính mình đó, là mình trở về sư Phật dễ. Không có lường gạt mình nữa. Đó, anh ngồi anh tỉnh này, chính mình lường gạt mình chứ đâu có ai lường gạt mình. Mình chịu nó mới vô. Mình không chịu nó không vô ha. Mình lường gạt mình chứ ai lường gạt đâu. Nhưng mà nó có tội nó không chịu. Nó đập địa ngục vô kia. Nó nói gì từ đầu dưới cuối có tội. Mà thiệt tội của nó nhiều lắm mà nó không thấy. Cái địa ngục vô kia đâu có phải là buộc tội nó. Địa ngục vô kia là dẫn đường cho nó tiến. Mà nó không chịu đập. Chịu đập địa ngục vô kia nhiều chừng nào á, mở trí lên nhanh gì nữa. Nó không biết. Độ chúng sanh rõ ràng. Mình đọc cái tội nào cũng có dính tội mình trong đó. Thì ăn năn nay chút cho nó sạch chứ có gì đâu. Cho đọc nhiều nó mở trí. Mà ta không biết.
đòi đặt thiên đàng du ký, tu chưa gì mà đi lên trời chơi không à, nói vậy á. Còn địa ngục du ký nó không chịu đọc, đọc địa ngục du ký nó tu mau hơn là đọc thiên đàng du ký. Không có cái cửa ngục nào mà nó không có tội. Mà nó ăn năn đây chút mai chút thì nó được đi tới chỗ nhẹ. Còn gì nữa? À,
con muốn hỏi về chuyện thực hành. Tại vì trước đó con có coi sách đó, mấy cái sách Tô Tầm Đạo á. Rồi con bắt chước tập một mình. Tập cũng được 4 tháng rồi thầy. Nhưng mà tại vì không có ai kiểm soát, không có ai hướng dẫn cho nên con làm không đúng. Mà con khi mà trong 4 tháng đó con không có thấy nhiều chuyện hơi lạ. Thì con tưởng là con làm đúng nhưng mà thiệt ra nó trở hết trên rồi. Cho nên bây giờ con có nên bỏ hết để làm lại.
Đến lại châu rồi mấy người nó tập lại, coi lại để kiểm soát. Ở đây anh em mình đã là anh Phương rồi, làm lại cho đàng hoàng ha? Làm lại tốt hơn, đừng có dùng cái ảo mộng nữa. Thực hành để đi tới ha?
Con cũng muốn hỏi về chuyện niệm Phật đó thầy. Trong cái bằng niệm Phật thì con thấy là thầy niệm 6 kiểu luôn một hơi. Nhưng mà con thấy hơi khó, cái hơi khó thì
dùng ý niệm. Nó khác, ý niệm, có nghe cái câu ý niệm không?
Dạ, có.
À, không phải tôi mở miệng niệm cho các bạn dùng ý niệm. Tôi phải dùng một hơi chứ. Còn các bạn dùng ý niệm, ý Nam Mô A Di Đà Phật dùng ý. Cái ý niệm thôi. Còn tôi đọc ra thì phải dùng một hơi tôi làm. Thấy không? Tôi nói rõ ý niệm mà. Ý niệm đâu có dùng gì đâu.
Trong cái 4 tháng mà con làm đó thì con thấy thì nhiều chuyện, ví dụ như có người kéo chân lắm cho con kéo lại thôi.
Cái đó không tốt, giờ sửa lại đàng hoàng đi ha. Không có ai được kéo mình hết, bây giờ sửa đàng hoàng lại, đừng có để cho luồng điển nó quy lên trên thì không có ai tới phá khuấy mình được. Còn nó đi lạng vạng thì đầu này người ta tới người ta phá một chút, đầu kia ta tới ta phá một chút. Nó quy về trên này thì không có ai phá được. Ha? Trong nhà nào cũng có ngũ hành hết.
Cảm ơn thầy.
Ở đây thì học nó muốn làm sơ hồn pháp luân lượng nói với nhau.
Kính thưa thầy, xin thầy chỉ dẫn cho chúng con một số bạn đạo ở Nam Úc một vài điều. Thưa chúng con, phần lớn là tín đồ Phật giáo. Thì ra lấy chánh niệm làm lĩnh đề như chúng ta ở trong thế giới ngày nay, thì lấy lĩnh đề Euclid làm gốc của toán học. Thì Phật giáo cũng vậy, lấy chánh niệm làm nguyên lý. Thì chúng con có điều thắc mắc của chung các bạn đạo phần lớn là Phật giáo, là không biết cái hiện tượng giáng điện là một, thứ hai xuất hồn, và thứ ba là mở nhâm đốc mạch, có là ở trong chánh niệm của Phật giáo hay không? Xin thầy giảng cho chúng con để chúng tôi.
Cho nên mình nói đạt tín chánh niệm, thì anh nói chánh niệm trong đó nó có cái gì đó? Chánh niệm có cái gì?
Chúng con
hai chữ chánh niệm quan trọng lắm à. Chứ không phải chánh niệm. Chánh niệm bây giờ trong Phật giáo người ta sử dụng bằng cách nào tôi không hiểu cách của họ. Thì bây giờ anh có thể nói chánh niệm trong đó có cái gì?
Chúng con chỉ nêu lên vấn đề chánh niệm, chứ chánh niệm ở trong bát chánh đạo Phật giáo. Thì tín đồ Phật giáo tin tưởng chánh niệm là con đường, chỉ con đường cái niệm duy nhất có thể
niệm cách nào
thưa con không nói là niệm mà bằng chẳng hạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đấy là cái ý niệm ý niệm đúng để mà đạt đến sự giác ngộ chính đáng, chính đẳng thế giác. Đó là cái ý niệm chính đáng.
Nhưng mà họ niệm bằng cách nào?
Thưa thầy, con xin nói là cái không phải là niệm Phật, đây là cái ý niệm, chứ không phải là niệm Phật.
À, ý niệm, niệm ý niệm bằng cách nào mới được? Bây giờ tôi ý niệm, nói ý niệm, bây giờ tôi ý niệm cách nào cho nó chánh đáng? Mình phải hỏi ra lẽ chứ. Chứ còn bây giờ anh nói, bây giờ anh kêu ý niệm chánh đáng, anh là Phật tử, anh dạy tôi ý niệm chánh đáng, bây giờ tôi hỏi anh làm sao niệm chánh đáng? Cái nào kêu bằng tà, cái nào kêu bằng chánh, cho nó phải rõ rệt.
Thầy trong kinh tịch Phật giáo có nói về bát chánh đạo, trong đó thì có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh chánh định. Thì tụ chung là có 8 cái điều mà chánh mà mình phải theo đó. Thì cái chánh niệm đây có nghĩa là niệm tâm chân chánh, nghĩa là cái tâm mình không có hướng về những cái điều sai quấy, những cái điều mà tội lỗi. Thì cái tâm niệm luôn luôn giữ cho cái tâm niệm mình chân chánh, thì cái đó là một trong 8 ngành của bát chánh đạo.
Nghĩa là luôn luôn giữ chân chánh, chứ không phải kêu bằng niệm. Ý niệm là mình phải giữ như vậy đó, giữ cái đường lối như vậy đó, nghĩa là chánh, không có làm bậy, không có chê bai ai, mà lo sửa mình mà thôi. Sao có đó tốt đó chứ. Còn cái này khác, cái này khi mà muốn giữ ý niệm á thì anh phải dùng ý niệm trước. Muốn dùng chánh niệm á anh phải dùng ý niệm trước, vì ý anh có thể chuyển về tà. Cái ý anh ngồi về nó, nhưng mà anh nghe cha kia nó chửi anh cái anh giận, cái ý anh xẹt qua bên kia rồi, thấy không? Dạ, nó nói, ôi mặt ông này xanh, mình ghét rồi đó, cái ý nó chạy qua kia rồi. Thì bây giờ mình phải co lưỡi răng kề răng để làm cho cái chu kỳ nó chạy đều. Ý niệm co lưỡi răng kề răng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái thức hòa đồng nó mở, nó mới pha mề pha chấp, nó mới giữ cái chánh niệm. Còn nó chưa pha mề pha chấp mà kêu nó giữ chánh niệm á, nó lộn xộn trong mê chấp, làm sao nó trở về chánh niệm? Anh hiểu không? Đó, cho nên cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật anh niệm thét rồi, nó thượng trung hạ quy một rồi, cái thức hòa đồng nó mở, nó mới nắm được cái chánh niệm ở bên trên, tưởng là nó đến liền, kêu bằng chánh niệm. Còn cái kia nói chánh niệm, niệm sao, làm sao đi tới chỗ chánh? Tôi giữ mà thằng kia nó cứ chê tôi hoài, tôi sùng quá nè, làm sao tôi giữ? Thấy không? Còn cái ông này ông niệm Phật, cái thức hòa đồng mở, ông niệm thế một hồi thằng kia nó chê gì chê, nhưng mà ông thấy ông đừng phóng từ quan cho nó. Cái thức hòa đồng nó là tôi là nó. Rồi một thời nào hết, nó chập tôi một chút thôi chứ đâu có chập hoài. Chập thôi mà lúc đó nó dồn, nó thấy tôi cái ông này cũng hiền quá, nó hỏi nó học, tôi chỉ nó, thấy không? Tôi mới giữ được cái chánh niệm. Nó phải có đường lối, đừng có kêu người ta làm một cách không đường lối và không mở được rồi bị kẹt luôn một đống luôn. Nói về lý luận mà không hành, anh lý luận là cái gì chánh là giữ thôi, nếu mà người ta chập tôi làm sao chịu được, anh thấy không? Hỏi mình phải tìm ra lẽ. Còn cái Nam Mô A Di Đà Phật anh cứ co lưỡi anh niệm anh thấy là cái bọt nước đang là viên thuốc đang trị bệnh cho anh ăn cơm này kia nọ, kim mộc thủy hỏa thổ, và cộng với cái dương khí hiện hành để nấu linh dược độ ngũ tạng anh ngồi anh niệm thích thú, anh đang trị bệnh cho anh mà. Anh co lưỡi răng kìa răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có nước miếng nuốt, anh đừng uống linh dược. Thì thuốc nó chế cũng kim mộc thủy hỏa thổ chứ gì, cũng đây cũng kim mộc thủy hỏa mà cộng với cái dương khí sống động của trời đất. Nó đang nấu thành cái bọt nước miếng,
anh nuốt vô trị bệnh. Thì anh bỏ tất cả những cái chuyện mà người ta phá anh rồi. Anh thấy không? Lần nó khai mở ngũ tạng anh mới trở về chánh niệm chứ. Còn ngũ tạng của anh ô trượt làm sao anh trở về chánh niệm được? Chọc anh giận mà. Anh thấy làm việc cho anh nè, anh không có giận. Anh thấy không? Chứ cái Nam Mô A Di Đà Phật mà tôi đã phổ biến trong cuốn băng đó là trong cái nước miếng quan trọng lắm, trị bệnh, lọc tâm thân, lọc tâm và thân mới trở về chánh niệm. Còn tâm thân ô trược không bao giờ về chánh niệm. Muốn sử dụng hai chữ chánh niệm phải thấy biết giá trị của chánh niệm, không có dùng lý thuyết, không có dùng gì dễ thưa che mắt thánh được. Sự thật là sự thật. Thì anh niệm thấy à, anh niệm ngày đêm, anh niệm thét, anh thấy thay đổi, thấy tâm anh thay đổi, anh thấy sự trì trệ của anh, thấy sự tâm tối của anh mới trở về cái chánh chứ. Còn anh không thấy cái tà ý của anh làm sao anh đi trở về con đường chánh làm chi. Anh thấy không? Nó là khoa học quyền bí ở chỗ đó.
Thầy trong cái khóa học bên Mỹ thầy có hướng dẫn đó, thì cái khóa 1 con thấy có một chị là chị Ngọc hay là chị Nam Mai gì đó, xưng là thầy. Mà trong lúc đó thì thầy ở một cái phòng khác. Thì xin thầy cho biết có thật là thầy hay không, hay là người ta ứng lên rồi chống nạnh rồi nói này nói kia, nó lúc tung bê.
Đó có, bởi vì tôi kêu nó đi qua bên nói. Nó ở bên tôi, nó ở bên phòng tôi á. Rồi tôi nói bây giờ nghe là ta truyền điện cho mày, mày cứ qua ra hết chuyện gì mà nói ở đây. Mà chạy qua nói vậy thôi, nó có biết đầu đuôi gì đâu, thử chơi mà. Tôi với nó thử chơi vì nó không tin. Nó nói bây giờ ba cứ bắt con xuống biển, và tức quá tôi sùng quá tôi, nó bỏ cái này ông cứ bắt tôi. Nó ta bây giờ tôi chuyển cho mày một cái, mày đi cho mày coi thế nào. Chuyển cái anh chống nạnh, anh nói gì anh thua. Thử chơi, tôi với nó thử chơi thôi, không có gì. Bởi vì nó cái tánh nó trực tánh, cái con nó trực tánh, cho nên dễ mượn lắm. Có làm sao nó nói vậy, cho nên không có thêm mà không có bớt. Cái người đó chi tiên chi Phật người ta mượn làm động tử. Cái người mà lương lẹ một chút thì nó không có xài, vô không được. Nó chế, nó pha, điển mình mới vừa xuống nó pha, nó nói khác cái tật. Còn con đó nó thẳng à, nó thẳng à. Nó ngủ với ai nó cũng nói, nó không sợ mắc cỡ. Nó thật như vậy á, chứ không. Tánh nó trực chứ, mới dùng được. Người tánh lương lẹo cũng được.
Cái vấn đề mà nhận điển thì con thấy không biết làm sao, nhưng mà theo con hiểu đó, có phải là người nào mà yếu tinh thần đó thì dễ bị điển xâm nhập, hay là người nào còn vững tinh thần thì không có chỗ nào nhập được?
Cái tinh thần mạnh mà trung thực thì cái điển thiên tiên người ta mới sử dụng được. Còn trung thực thì ma quỷ không sử dụng được. Như tôi muốn nói lấy một cái hồn ở địa ngục lên, nhưng mà phải có tôi hỗ trợ thì Nam Mai nó sử dụng được, lên được, có tôi chịu trách nhiệm là được. Còn không thì vô nó không được. Như ma quỷ rồi vô bắt nó nhắm mắt đã nói ông này ông nọ, nó không được, không vô được. Cái tánh nó can trực lắm. Cho nên bên cao đài người ta cũng lựa mấy đồng tử thẳng thắn, người ta đọc những câu chú, lúc đó nó mới xuống được. Không có câu chú không được.
Thế thầy còn như trường hợp chị Trừ gì đó, chị Nguyễn Kim Phượng hay sao đó, rồi chị cũng nói là thượng đế rồi đè đầu đạp cổ người ta lụm tung beng là học nhẫn nhục, như vậy thì không. Thật sự là điển thiệt hay là chị ý muốn, chị cái quyền lực chị muốn làm như vậy?
Chị điển thiệt, chị lâu rồi chứ không phải mới, mà chị không dám làm. Lâu rồi chị không dám làm. Chị cũng nói sen mà chị không chịu. Tôi nói cứ việc ra làm này không sao, làm cho nó mở trí cho chị để về dễ tu. Chứ người ta đâu có cần học của chị đâu. không có sao. Cho nên chị về bây giờ chị tu tinh tấn lắm, cho nó ấm ức, bởi vì cái phần đó người ta giúp chị lâu rồi nhưng mà chị không có chấp nhận. Cho nên thôi bây giờ cái việc già rồi, biểu diễn cho nó hết. Vì chị tu khá lắm, mặt mày chị bây giờ tươi lắm.
Thế thầy còn cho xin câu hỏi, cho con xin hỏi thêm. Và như trường hợp những người nào mà tự nhiên rồi sưng ồ ạt rồi cái cúi đầu rồi ta đạp ta đá vậy, có phải là mê tín không thầy?
Cúi đầu
thầy. Cái thái độ dù như nó sưng ta là thượng đế rồi, cái mấy người kia nhầm nằm dài xuống rồi để đạp đá thì tôi thấy là con thấy
tại
dễ
mấy
dàng người, mê tín quá.
Mấy người đó nó mê tín thì sưng nó vậy, nhưng mà rồi rồi á nó thức tỉnh, mấy cái người đó thức tỉnh, mấy người đó lại thiền nhẹ vì nó kính trọng bề trên. Nhưng mà ở trong căn phòng đó có tôi thì nghe chỉ có ban ơn cho mấy người đó thôi. Tại là mấy người đó về khỏe lắm, cũng như anh Bằng đó, rờ ngực ra quên hết gia đình, hồi bằng đầu tới nhớ gia đình chị Phượng rờ ngực ra hết nó quên hết gia đình. Nó nhờ cái lầm thành, nó tin thượng đế, nó không phải tin con ma. Nó tin thượng đế, nó tới đó cái luồng điện chuyển cho nó cái nó nhẹ, có gì đó. Nhưng mà cái đó là toàn là những cái điện tinh vi chứ không phải cái ba la. Không có thể bắt buộc năm mai bắt buộc chị Phượng được, không được. Có bắt buộc được. Không có cái gì mê tín. Cái à, luồng điện chánh nó khác. Cái người làm đó nó tỉnh, nó làm mà nó mắc cỡ chứ không phải là muốn làm. Nó đánh anh bạc tay, nhưng nó vuốt cái mặt anh, nhưng nó mắc cỡ, tại sao tôi mới làm cái này. Nó tỉnh, người ta mượn cái vía của nó thôi, làm chút. Nhưng mà vuốt rồi anh khỏe. Phải hỏi cái người bị vuốt nó thế nào, người bị vuốt nó khỏe, nó khác. Mà cái người vuốt nó tỉnh á, còn nếu mà tà là cái người vuốt nó mê luôn, nhắm mắt không biết gì hết. Cho đó là ông lên bà xuống. Cái này của một cái giới khoa học quyền bí, người ta thực nghiệm để, bởi vì trình độ tu ở bên này mấy người tu vô vi nó còn yếu lắm, không có hiểu. Nhưng mà đòi hỏi nhiều thì tôi phải cho nó biết cái khoa học nó thế nào, khoa học của giới quyền bí nó thế nào. Một chút vậy thôi, chứ chưa ra hết nó nhiều chuyện vui lắm. Ra hết nó không biết đường rờ. Chứ tu khá rồi đó, mở huệ nhãn rồi thấy cái đó vui. Như năm mai múa đó anh thấy không, kêu hạ tiên cô chúng múa nhảy nó tháo mồ hôi, nó cũng mệt ghê lắm. Nhảy như con nít vui lắm. Nhưng mà ai thấy cũng thích thú, trong cái lúc đó ai cũng thích thú, bởi vì cái đó là cái văn nghệ của vô vi chơi cho vui.
Con thấy hôm nay con nói thì nó hơi kỳ, nhưng mà xét thực tế con thấy nó có cái gì đó mà không được tự nhiên. Ví dụ như một vị tiên mà xuống thế gian mà múa đó, thì ở đây có nhiều cái vị nhưng không phải cần là tiên, như là ta trượt băng rồi được thiệt là ngon lành, thiệt là dịu dàng. Nếu mà cho một vị tiên nó đi thi mà thi múa vũ với một cái người thế gian tầm thường đó, thì vị tiên nó chắc là rớt.
Không, cái đó là anh không thấy. Khi mà anh thấy mà Hà Tiên Cô ngồi quay vệ trên kia, mà không phải ngại, không phải là bả xuống đây, nhưng khi anh phải mở huệ nhãn anh mới thấy bả đang ngồi nghiêm chỉnh. Mà dưới này con năm mai cái sinh danh bả rồi múa nhảy, là bả chỉ phóng điển thôi, có phóng điển thôi, chứ để cho những người có cái huệ nhãn thấy cái uy nghi của ngài, mà ngài đang hỗ trợ cho khối vô vi. Mà không có người nào thấy. Nhưng mà vui, chỉ biết vui là nhảy khoái đó. Cho nó đỡ trong cái buổi họp vậy thôi chứ không có gì đó. Cái trình độ chưa có. Trình độ chưa có. Không phải là cô tiên xuống đây nhảy đâu. Đã chỉ phóng điện chút xíu là cứ mượn cái xác lại nó nhảy rồi. Cái ý là chuyển rồi nó nhảy. Nó dễ lắm, không có khó khăn. Ta đã phân thân được rồi mà nó có cái gì. Cho nên những người tu, tại sao cho thấy những cái đó? Thấy cái đó để thấy rằng đừng có cấm cao ngạo mạn. chứ khi ta tu mà có xuất ra, chúng ta đừng có khi dễ những người ở bên kia. Nó phải có cái cuộc đón rước và có những cái âm nhạc trỗi dậy như vậy đó, để cho chúng ta vui mà đi lên, chứ đừng thấy đó mà bỡ ngỡ. Tôi muốn cho hiểu một chút vậy thôi. Chứ nhiều người ra rồi cái chú cha tôi sợ quá tôi chạy về, làm gì chạy về, chơi vui mà có gì đâu chạy về.
Là một cái số bằng đạo mà được thầy cho phép đó, ừ, bên trên dán qua như vậy thôi.
Ừ.
Thì còn một số nữa,
ừ,
mà con nghĩ là chắc cũng không có được cái ý kiến của thầy cho phép, bởi vì cũng xưng là ông bà rồi Phật mẹ Phật đúng đúng đó. Thì như vậy thầy nghĩ thế nào?
Cái nhóm khác đâu?
Đó, ở đâu? Nhóm cái cô Ngọc Vân rồi anh Tô Thanh Quang hay gì đấy hàng.
Cái phần đó là cũng có cái khối của anh ta làm việc, có một khối của họ, không phải là tôi cho phép, nhưng mà cái khối của họ vẫn làm việc, làm việc độ đời để họ được tiến hóa hơn nữa. Đâu phải một số người này tu đâu, biết bao nhiêu nhóm ông lên bà xuống cũng độ đời, tại người ta không hiểu thôi. Nhiều nhóm ta đang làm việc chứ, chịu chịu ức ức chứ đâu phải mấy người này đâu có làm gì. Chịu chịu ức khôi mà đến nhiều nhóm lắm, cho nên mình không có mít lòng ai hết. Cái nào mình nghe thích hợp thì mình học mình tu, còn không thích hợp thì thôi. Cái nào cũng là tài liệu để cho mình tiến. Mình chủ nhân ông không tiến thì lục căn lục trần phải học. Học nhiều nó mạnh nhiều, học ít nó thiếu thông. Không có sao, không có tổn thất. Những cái phần đó xuống giáo dục hướng thiện không, cũng đi gì giải thoát. Tốt chứ không có sao. Mà nghe mà tâm hồn tê tái thích hợp mà học, còn không thích hợp tôi học chi. Sao vô gì là nó kỳ lắm. Nghe vô là nó học liền à, nháy mắt là nó học rồi, còn không vô là thôi. Bây giờ anh cứ dặn 24/24 nó không vô. Thử coi, nó không vô đâu. Nghe nó mệt thêm mà. Nó liền, tự động nó liền. Trên thành đó, tôi nói thì muốn phát băng giảng gì giảng nữa, rồi cha Ngọc Vân giảng, ông Triệu Hòa giảng, ông Lê Đức Tăng giảng, tôi nói để đó, để mấy ngàn cuốn đó, ai muốn lấy, mà người ta không thèm lấy đi, giữ cho tôi đâu có bắt buộc được. Nào, rồi tôi cũng dặn cho người ta nghe hết, người ta nói thôi nghe này mệt quá, thầy nói lâu rồi, bây giờ thêm cái này nó mệt quá, thì cũng được, mà có người ta thích, ta đem về, bởi vì trình độ người ta tới đó. Ta mượn cái thềm đó ta đi lên, làm sao mình cản người ta được. Bởi vô vi là đa diện, ta phải tiến tới không, mà mọi phương diện đều hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa. Mình không nên cắt nhãn cái đường tiến hóa của tâm linh là bị tội.
Con có coi cái cuốn Cõi Vô Hình đó thầy. Thầy cuốn Địa Ngục Diệt Tiến hai cuốn đó, con thấy khó phân biệt quá. Con thấy là Cõi Vô Hình nó đã nói là không có địa ngục, không có thiên đàng. Còn cuốn Địa Ngục Diệt Ký thì nó có địa ngục, có thiên đàng, thì ra con biết cuốn nào là cuốn nó theo.
Thì bây giờ chị không có cái nào hay bằng cái pháp lý vô vi mà tu cho chị xuất hồn, chị đi tìm cái thứ đúng không?